Hôm nay ta tiếp tục trả lời cái câu hỏi ngày hôm qua. Câu này thật ra nó thì bình thường, nhưng mà khai thác ra thì nó rất là sâu. Là những người mà niệm Phật như chúng ta, nhưng mà sau cùng thì bị vướng vào là thương con, thương cái, thương chồng, thương vợ, không nợ, địa xa. Như vậy thì có ảnh hưởng đến cái chuyện vãng sanh hay không? Khi mà đọc đến cái câu hỏi này thì tôi chợt nhớ ra trong cái cuốn phim mà việc lớn nhất của đời người của bên Phật giáo Đài Loan người ta làm, thì có đưa ra một cái câu chuyện nó giống như thế này. Là trong kinh Phật có nói là có một cái người cư sĩ kia suốt đời làm thiện làm lành, và cái quả báo của anh ta là được sinh lên trời để mà hưởng phước, thì chắc chắn là trời dục giới rồi. Nhưng mà khi anh ta chết thì cái người vợ thương chồng cho nên cứ khóc lóc than thở và trút nhiều cái nỗi mà thương tâm bên người chồng, làm cho cái người chồng đó không có đi về trên cảnh giới trời được, mà lại biến thành con sâu chung vô nằm trong lỗ mũi của người vợ. Câu chuyện nó là như vậy. Hôm qua thì mình cũng kể đến một cái người tu 35 năm trường, ăn chay trường, dự rất nhiều cái cuộc kiết thất niệm Phật, nhưng mà vì lưu luyến cái người vợ, thương mến người vợ, cho nên khi ra đi nhiều ban hộ niệm tới, mà những ban hộ niệm rất là từ khôi ở Sài Gòn tới hộ niệm, sau 15 ngày mê man bất tỉnh ra đi không có một tổ tướng nào mà đẹp cả. Hai cái chuyện này nó cũng hơi giống nhau. Như vậy mình đặt cái câu hỏi là tại sao cái người cư sĩ mà trong kinh Phật nói đó suốt một cuộc đời làm thiện làm lành mà sau cùng rồi lại đầu thai thành một loài súc sanh, màu là con sâu bỏ đó, tức là trong cái đó nó là con sâu, biến thành con sâu chung vô lỗ mũi của người vợ, tức mà thật ra là đầu thai lại làm con sâu để mà bám theo cái người vợ đó. Nhưng mà làm sao một người là người, một người là sâu thì làm sao bám theo được? Thì chờ cái lúc mà người vợ ngủ thì không biết đâu bám cái quần thì giặt mất làm sao thôi, thấy cái lỗ mũi đẹp quá là ăn ổn quá, chung vô nằm trong đó, xong rồi thì tưởng vậy là thương vợ, nhưng mà vô đó nằm thì đối quá thì cắn lỗ mũi của vợ ăn chứ sao bây giờ. Cắn là mũi ăn cho nên quá mũ, đau quá chịu cũng được. Cái người vợ đó mới hí mạnh ra một cái, kêu con sâu dăng ra thì nàng ta nói cái đồ khỉ khoảng, lấy chân chà sâu thì chết. Đó là hoàn cảnh thật là đau đớn. Nhưng mà may mắn là lúc đó có một vị sư đi ngang biết được, chặn lại. Thôi bà đừng có quên giết chồng bà. Quý vị thấy là làm thiện làm lành, cái quả báo đi về trên một cánh giới trời được hưởng phước. Nhưng mà khi giờ phút lâm chung, cái người đó biết hướng cái quả báo của sự thiện lành của mình hay không là cái chuyện khác. Cũng giống như bây giờ chúng ta đang niệm Phật tại đây, thì cái quả báo chúng ta sẽ là đi về Tây Phương thành Bồ Tát. Nhưng mà cái giờ phút lâm chung chúng ta có mạnh dạn hưởng cái quả báo đi về Tây Phương để thành Bồ Tát hay không là một điều khác hoàn toàn. Người chồng vì thương người vợ mê mờ, tưởng là quá thành con sâu để mà coi như anh với em không còn xa nhau nữa, nhưng mà vô tình bị bà vợ chà chết, đau khổ vô cùng. Cũng giống như bây giờ chúng ta niệm Phật, lúc mà trước những giờ phút lâm chung, chúng ta thương con, thương cháu, thương vợ, thương chồng, thương nhà, thương cửa, thì chúng ta bỏ cái quả báo đi về Tây Phương để mà trở lại căn nhà đó. Làm sao gặp cho được người vợ đó, làm sao mà bên cạnh người chồng đó để mà coi như sao đó không biết. Bây giờ quý vị nghĩ, cái ông chồng đó thì vì muốn sống trở lại cho nên cái mới mạnh dạn và đoạt cái thai, gọi là đoạt thai có một con sâu, con kiến, con bướm, con bướm. Nhưng lúc đó thì không đi đầu thai thì mạnh lắm, không gián thì chuột, con chuột thì trâu, con trâu thì bò, con bò thì dê, con dê thì gián, gián thì bướm, nó sinh ra nhiều lắm. Vì vậy cho nên cái cảm ứng là vì quyết lòng là phải ở sát bà vợ, cho nên đầu thai vào cái trứng con bướm chứ có gì đâu à. Con bướm thì có gì đâu, vài tuần sau là tuần sau nó mới nở ra liền. Cái nở ra thì cứ là bò là chung vô. Cũng giống như hôm trước ta nói, vì thương con, thương cái, vì không nở xa cái nhà. Bây giờ quý vị hỏi, bây giờ cái nhà mình xây lên đây, an khang nhất là những người mà nhà cao cửa rộng lắm, khi mà chết rồi làm sao trở lại cái nhà đó? Mình đặt câu hỏi biết liền, làm sao trở lại đi, trở lại làm người được không? Không, mình chết rồi, làm sao mình trở lại làm người được? Mà không trở lại làm người được thì trở lại bằng cách nào? Bằng cách là đầu thai vào con chó hàng xóm. Những lúc mà muốn trở lại quá cho nên thường lúc đó là không chó thì mèo, không mèo thì dê, thì cứ ở nhà quê bò rồi đó. Ví dụ đầu sai vào con bò của nhà hàng xóm, con bò cho làm bê ra, cứ muốn chung vô trong hàng rào. Chung vô hàng rào cái nhà mình đâu có được đâu hả? Con cái mình nó dắt rửa nó ra, nó chặt cắn à, nó tha đâu hả? Tại vì con bò đây là con bò của nhà hàng xóm mà, thực sự mà. Phải không? Có nhiều khi thằng con mèo, thằng con chó nào đó cứ lang vang chung trong nhà mà rõ là con cái mình nó cái bưng văng ra hàng rào vậy, không lén cũng chung vô à. Tại vì thực ra con chó nó cảm ứng cái nhà đó, nó thương cái nhà đó, nó thương như con đứa cái mà con cái đâu có biết đâu hả? Chính vì vậy mà khi mà mình không có cái sự dứt khoát cái này, mình không chuẩn bị trước, sau này mình dễ bị cái tình trạng này lắm. Một người chồng tu 35 năm trường, trên cái hình thức kể ra là một cái công phu rất là khá. Nhưng mà trước những giờ phút lâm gần sắp chết đó là cỡ 4-5 tháng trước, cứ đứng trước cửa cứ nói chuyện em ơi, anh ơi gì đó, cứ tâm sự. Rồi người nhà nói, à ông này ông mê sáng sáng lú lú lẳng lẳng. Nhưng mà thực sự là ông ta nói chuyện với người vợ. Mà giả sử như là người vợ đó mà về nói chuyện với ông ta thật, thì người vợ cũng đang ở trong cảnh đọa lạc, rủ ông chồng đi vào trong cảnh đọa lạc. Tức là vợ dắt chồng đi vào hầm lửa, rồi sau này rồi chồng dắt con đi vào hầm lửa, cha dắt con đi, cứ nối đuôi nhau đi vào những cái cảnh giới khổ, chứ có là thoát nạn đâu ạ. Mình biết được như vậy thì sao? Nhất định muốn cứu nhau phải niệm Phật. Về Tây Phương rồi mới cứu. Mình thấy cứu dễ không quý vị? Có dễ đến nỗi gì mà hôm nay tôi đưa ra rất nhiều cái trường hợp mà ra đi cái thổ tướng đẹp, vô cùng đẹp mà bất khả tư nghị. Miễn là sao mà trước những giờ phút lâm chung ngộ đạo. Trong kinh Phật thường có nói, chư tổ cũng thường có nói, tu suốt kiếp ngộ nhất thời là cái chỗ này. Làm sao mình ngộ chứ được? Trước những giờ phút lâm chung mình ngộ chứ được cái đường vãng sanh. Một cái ý niệm đi về Tây Phương, nhất định mình được A Di Đà Phật tiếp đón về Tây Phương. Tại vì mình ngộ lúc đó, mình ngộ thì mình tin, mình ngộ thì mình hiểu đạo, mình ngộ thì mình nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Tức là mình quyết lòng dù đau dù đớn như thế nào nữa, mình quyết lòng A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, quyết niệm cho đến cùng 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng. Dẫu cho 10 tiếng mà không được bản sanh về Tây Phương, A Di Đà Phật thề không thành Phật. Còn bây giờ chúng ta cứ ngộ, nhưng mà vô tình những cái gọi là cái tập khí nó nổi lên, những yêu cái thương cái ghét cái giận cái hờn. Một người làm lỗi chúng ta 30 năm trước bây giờ cũng đang kêu ra mà nói, vô tình khi mình kêu ra thì trong khi mình tu thế này mà tâm mình trở về trong quá khứ mà nhận lấy những cái kheo, những cái nhân xấu trong cái quá khứ để nó thành cái quả tương lai mình sẽ tạo hưởng. Chính vì vậy mà khi tu, người biết tu hành là gì, là tu từ cái giờ này cho đến cái ngày mình về Tây Phương Cực Lạc. Tu cái giờ này cho đến cái tương lai vô tận vô biên. Chắc phải tu là trở về trong quá khứ mà nhìn lại những cái lỗi lầm, nhìn lại những cái gút mắt, nhìn lại những cái khó khăn trong quá khứ sai lầm. Chính vì vậy mà Hòa thượng Định Không dạy chúng ta là gì? Bỏ hết, buông hết, để chi? Quá khứ đã qua rồi, nhất định không trở lại nữa, thì mình không bắt mới gì mà mới lỗi ngược thời gian mà trở về trong quá khứ, nhớ lại những cái đau khổ trong quá khứ. Mình nhớ trong đau khổ, nhất định là mình không ly khổ, là mình bám theo cái khổ đó. Bám theo cái khổ đó chính là cái duyên, cái nhân khổ đó nó gặp cái duyên khổ, nó sẽ là thành quả báo khổ cho mình trong tương lai. Chính vì vậy mà khi mình ngồi đây đã tu tức là mình có thiện căn. Nhưng mà hôm qua mình cũng nói rõ là có thiện căn bên cạnh trung trùng điệp điệp những nghiệp khổ, trung trùng điệp điệp những oan gia trái chủ, nó vẫn đang ở sát bên mình. Mình đi đúng đường, mình quyết thành đạo, thì tất cả những cái nghiệp khổ nó được bao lại, nó gọi là đới nghiệp, phủ nghiệp, phục nghiệp. Tất cả oan gia trái chủ thấy mình quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, nhất định họ có được thiện lợi, nhất định khi mình về đến đó thì họ cũng được hướng. Tại vì mình về mình cứu độ họ, và họ theo mình, họ niệm Phật để họ về Tây Phương. Tức là ta có công đức thì oan gia trái chủ cũng có công đức. Nhất định các vị đó rất dễ cảm thông mà phụ giúp cho chúng ta đi về Tây Phương. Còn nếu chúng ta đi ngược về thời gian, nhớ những cảnh khổ, nhớ những cái mà coi như là gọi là chấp trước, dễ dàng nhất là cái chấp trước, cái giận, cái hờn, cái ghét, cái thương, thì tất cả chúng ta tu thì cứ việc tu, nhưng mà cái tâm chúng ta cứ đi lùi trong quá khứ. Quá khứ đã đang thôi rồi mà mình lùi trong đó nữa, thành ra mình bị nạn. Chính vì vậy mà Ngài Liên Trì Đại Sư có nói tu là niệm Phật đi về Tây Phương, chứ phải tu là cứ ngày nào cứ nhớ tới cái lỗi lầm của mình mà khóc, nhớ cái lỗi lầm mà than, rồi cái sám hối. Sám hối kiểu đây là Ngài thì không thôi các bạn. Sám hối là gì? Là không làm cái chuyện đó nữa. Hôm năm trước, năm ngoái, năm kia mình làm thì sao? Bây giờ không nhầm làm nữa, bỏ. Quyết định từ đây đi thẳng tới Tây Phương là tôi bất nhị quá. Đó là sám hối. Chứ còn những người sám hối, trời ơi, 30 năm trước tôi bắn chim, bây giờ tôi thấy con chim nó tội quá, khóc. Trời ơi, hôm trước tôi ăn cắp ăn đòi người đó, bây giờ nhớ khóc. Trời ơi, tôi giết cá giết đồ, cứ nhớ lại trong quá khứ mà khóc mà than. Như vậy vô tình quý vị đào, cứ việc mà đào xới những cái nhân xấu để cho nó thành cái quả xấu. Cái nhân nó gặp cái duyên chính là cái tâm của mình hướng về, thì nó thành cái quả, mình hưởng cái quả xấu. Chính vì vậy mà Ngài Tên Không, Ngài nói bây giờ muốn thành đạo cũng niệm câu A-di-đà-phật, muốn mà sám hối cũng niệm câu A-di-đà-phật, muốn chuộc tội cũng câu A-di-đà-phật, muốn cứu độ chúng sanh cũng A-di-đà-phật, muốn cứu người chồng của con gì đó, cứu vợ gì đó, thương ái yêu ái gì cũng A-di-đà-phật. Tất cả đều đi về Tây Phương hết. Nguyện mong cho chư vị hiểu được những chỗ này thì thấy cái đường mình đi nó rõ ràng minh bạch, và mình có thể giải quyết tại sao cái bà đó hồi trước giờ bà làm ác dữ lắm, bà ấy tu dữ lắm mà sau cùng bà được về Tây Phương, là tại vì trong giờ phút trước khi lâm chung bà đã ngộ ra được đường đạo. Còn ta ở đây đã hiểu được cái đường đạo rồi mà không chịu ngộ ra, để cho bao nhiêu cái tâm cứ nó dướng vào, nó vin vào, nó kẹt trong những cái nỗi khổ trong quá khứ vô tình. Chúng ta tu thì các chư tổ dạng là phải ly khổ đắc lạc. Chúng ta lạc thì chưa đắc, lạc tức là cực lạc đó, tức là sướng đó chưa đắc, mà khổ thì không chịu ly ra, cho nên thành ra chúng ta lạc cũng có mà khổ thì nhiều hơn, thành ra sau cùng rồi chúng ta bị nạn. Cho nên mỗi ngày chúng ta hiểu một chút, hiểu được đạo lý này, thấy rõ rệt đường về Tây Phương thân thang và phẳng lặng, không có gì trở ngại hết. Nguyện mong cho tất cả chư vị đi về Tây Phương cùng nhau thành đạo. A Di Đà Phật.